Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thánh giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Giáo dục từ gia đình. Nhiều cha mẹ Cơ Đốc rất lo lắng trong việc dạy dỗ con cái cách nào để chúng trưởng thành trong niềm yêu kính Chúa, được bảo vệ khỏi tiêm nhiễm những thói tật xấu từ môi trường chung quanh. Vậy nên những cha mẹ tuổi thanh tráng niên rủ nhau đi học đủ các khóa chuyên đề nuôi dạy con thành công thành tài, thêm vào những kỹ năng sống, vân vân. Rồi sau đó lại tiếp tục than vắng thở dài. Sao dạy hết hơi mà chúng chẳng chịu nghe, cứ ngoan cố, bướng bỉnh, mệt mỏi qua. Chẳng qua là nỗi niềm mong đợi và phương cách không đi đôi với nhau, hoặc cho con rèn luyện kỹ năng âm nhạc, hội họa, thể thao là tốt. Nhưng đó không phải là nền tảng để con trẻ được trưởng dưỡng tâm linh, gắn bó với Chúa và lời Ngài. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm về cách giáo dục của gia đình ra sao để khi con cái rời cha mẹ vẫn có thể hoàn tất trách nhiệm và còn nắm lấy cơ hội bày tỏ niềm tin. Xin cùng đọc Các Vua Nhì chương 5 từ câu 1 đến câu 5. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả, có một vài toán dân Syri đi ra, bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù, để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Na-a-man đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này, vua Syria đáp, hãy đi. Chúng ta quen thuộc câu chuyện ông Na-a-man được chữa lành bệnh phung bởi lời giới thiệu của cô tớ nhỏ trong nhà. Cùng nhìn vào câu chuyện ngẫm xem, cô gái nhỏ này bởi đâu có thể sống mạnh mẽ giữa cường quốc đầy dẫy thần tượng. Không những thế, còn mạnh dạn bày tỏ niềm tin nơi Chúa, thuyết phục cả vua quan lắng nghe sự đề nghị của cô. Thứ nhất, từ con cái trong nhà trở thành tôi tớ phục vụ trong nhà người khác, lại còn là kẻ thù của dân tộc, như câu 2 chép. Và có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Với hoàn cảnh như thế, cô gái nhỏ đã không tuyệt vọng, khốn khổ. Hẳn cô đã không ngồi đó tập trung vào hoàn cảnh rồi chán nản. Cô đã hết lòng tin vào Chúa để làm tốt công việc của mình, tạo uy tín đối với ông bà chủ là quan lớn trong triều đình. Bởi đâu chúng ta nhận biết cô làm tốt? Vì nếu cô không có uy tín trong công việc, không quan tâm tới năng đề của ông bà chủ, cô không thể đưa ra lời gợi ý về việc trị bệnh phung cho ông chủ. Làm sao cô có thể quan tâm đến kẻ thù nếu không tuân giữ lời dạy của Chúa cách toàn tâm toàn ý? Người bình thường, trong trường hợp này có khi còn cầu cho ông chủ mau chết cho đáng đời, hoặc mau chết để mình được giải thoát, phải không? Ngẫm thêm một chút, làm sao cô gái nhỏ khi sống xa nhà, một thân một mình, không người thân, không hội thánh, không ban ngành để động viên khích lệ, mà vẫn thành tâm tuân giữ lời Chúa? Phải chăng những tháng ngày sống trong gia đình, cô đã thấm nhuần những lời dạy của Chúa về cách yêu kính Chúa và yêu thương người lân cận trong 10 điều răn? Vì gia đình người Do Thái luôn cẩn thận dạy dỗ con cái học biết và tuân giữ lời Chúa ngay khi còn thơ ấu. Theo Phục Truyền, chương 6 câu 5 đến câu 9, thư Timôthê nhì, chương 3 câu 16. Hẳn là sự thấm nhuần lời Chúa không chỉ qua lời dạy, mà còn qua gương mẫu sống tiên kính của cha mẹ. Nếu cha mẹ chỉ nói mà không làm, thì hẳn lúc này cô sẽ có cơ hội sống theo ý thích của mình vì không còn sự kiểm soát của cha mẹ. Giáo dục gia đình quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Nhiều bài báo đề cập đến những điều người mẹ Do Thái, Nhật Bản dạy con kỷ luật bản thân từ khi còn tấm bé. Trong các nhà sách bày bán những thể loại sách này khá nhiều, từ tâm lý đến sức khỏe, vân vân. Thế nhưng có bao nhiêu người mẹ trẻ trong hội thánh thực sự quan tâm đến điều này? Hay cũng có quan tâm hỏi han lắng nghe, nhưng rồi buông xuôi vì lý do rất quen thuộc? Bận quá, hơi sức đầu, thôi thì từ từ nó lớn khắc biết phải làm gì cho tốt. Cầu nguyện cho con cái là đủ rồi. Có người cũng muốn tập tành cho con biết phụ việc nhà, nhưng khi thấy nó làm chưa như ý, thôi thì có một chút làm luôn cho nhanh, chứ nó làm lát cũng phải làm lại mới vừa ý được. Miệng nói, tay làm, xong việc thở phào, rồi cũng xong. Nhưng có một điều không xong, đó là đứa con này không tập tành làm việc trong nhà, không biết cách làm vì không được chỉ dẫn tận tình. Đến khi xa nhà cần phải làm, nó sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn, khó mà thích nghi để sống vui. Cũng có khi nó còn là gánh nặng cho người khác nữa, vì ai đó sẽ phải gánh phần việc của nó. Đến thăm vài khu nhà trọ sinh viên, sẽ thấy ngay ảnh hưởng giáo dục từ gia đình. Có những bạn sắp xếp gọn gàng sách vở quần áo trong không gian chật hẹp, nhưng bên cạnh hình ảnh đẹp mắt đó, vẫn không thiếu những chiếc giường vung vãi quần áo sách vở bừa bộn. Nếu có ai nhắc nhở, thì ngay lập tức bạn ấy bảo, tôi bày trên chỗ của tôi chứ lấn sang chỗ bạn đâu mà dọn với dẹp. Ở nhà tôi cũng thế, có ai phiền trách gì đâu. Hôm nào quá bẩn thì mẹ hay chị tôi dọn luôn, khỏi phải rầy rà cho mất thì giờ. Nếu bạn nào xốn mắt thì dọn dẹp luôn chỗ của tôi, xin cảm ơn trước. Nếu cô tớ gái nhỏ trong câu chuyện cũng giống như thế này, thì làm sao có uy tín để nói mà ông bà chủ đều lắng nghe được, phải thế không? Hẳn người mẹ của cô đã tận tâm dạy dỗ về nếp sống tiên kính, được thể hiện qua cách ăn nết ở, qua kỷ luật bản thân, nên khi phải sống xa nhà, cô cũng thích nghi và không thấy nặng nề khi phải phục vụ người khác trong thân phận tôi tớ. Là cha mẹ, ai cũng thương yêu con cái, nhưng không đồng nghĩa với việc chiều chuộng, làm hết mọi việc vì lo ngại con vất vả. Cần tập tành cho con trẻ biết phụ giúp, biết quan tâm đến người khác, biết tập tành kỷ luật bản thân, biết tôn trọng người khác ngay trong sinh hoạt mỗi ngày. Thứ hai, cô gái nhỏ này tuy là con cái Chúa duy nhất, đang sống giữa nơi thờ lại hình tượng. Thế nhưng cô vẫn tin nơi Đức Chúa Trời, tin Chúa dùng tiên tri rao báo sứ điệp của Ngài, tin Chúa hiện diện với mình dù rất xa xôi về địa lý, khác biệt hoàn cảnh. Điều này được thể hiện qua cách cô nói với bà chủ. Ôi, chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung. Câu 3. Cô đang ở rất xa, biết nơi quê hương có còn tiên tri chữa lành hay không? Nếu giới thiệu mà không thành công, hẳn cô phải chịu mất mạng chứ chẳng chơi. Biết đâu quan đến xứ mình mà ông tiên tri không chịu chữa lành cho kẻ thù thì làm sao? Trong xứ này thiếu gì thầy hay thuốc tốt, mà bệnh vẫn còn, làm sao biết chắc qua Israel thì được ông tiên tri chữa lành? Với những lo lắng như thế, hẳn cô đã yên lặng để được bình an hơn là nói ra để rước họa vào thân. Nhưng tại sao cô dám bày tỏ ý kiến? Trong gia đình cô đã nghe dạy thế nào về Đức Chúa Trời? Cô được nghe những việc Chúa đã làm cho dân Ngài qua các thời đại. Sự hiện diện đầy quyền phép của Ngài trên dân sự, mỗi ngày một chút. Cha mẹ cô đã giúp cô ghi dấu những việc lạ lùng Chúa đã làm. Thế nên, cô can đảm nói ra vì cô thật tin rằng Đức Chúa Trời quyền năng trên mọi việc. Cô chẳng chút sợ hãi hay lo nghĩ cho an nguy bản thân. Cô mời ông quan đến xứ mình để biết quyền năng Chúa. Kết quả thật quá diệu kỳ. Viên quan được chữa lành, cả triều đình biết Đức Chúa Trời quyền năng. Quan quyết định thờ Chúa chứ không thờ hình tượng nữa. Nếu gia đình không ươm mầm tin cậy Chúa, không dạy con cái biết việc Chúa làm, không giúp con cái tin cậy Đức Chúa Trời cách cá nhân, thì làm sao cô có thể đạt được kết quả quy vinh hiển danh Chúa như vậy? Ngày nay, cha mẹ Cơ Đốc đã trung tín thi hành công tác thiêng liêng trong gia đình là giúp con biết Chúa cách cá nhân, biết lời Chúa và thuận phục, hay chưa? Hay vẫn dùng lời biện hộ xưa cũ là bận quá, lo cho chúng ăn học là đã hết hơi rồi, sức đâu mà đảm đương việc thiêng liêng ấy chứ? Thôi thì dâng chúng cho Chúa, nhờ Chúa dạy chúng, ban ơn cho chúng giữ đức tin, chứ mình làm gì được. Cầu thay cho con cái là điều tốt, nhưng dùng cách ấy để bỏ qua trách nhiệm nuôi dạy con nên người Chúa muốn là điều cần phải suy xét cẩn thận. Đang lúc dạy con học Kinh Thánh thi vào dịp Giáng sinh, đứa con hỏi, ba mẹ có thi không? Ba đáp ngay, ba mẹ lớn rồi không cần thi đâu. Đứa con nói, thế thì con mong mau lớn để khỏi học Kinh Thánh. Nghe câu trả lời của con nhỏ, ba mẹ liền xin lỗi con vì đã nói không rõ ràng khiến con hiểu lầm. Rồi người cha này quyết định, ba cũng sẽ học Kinh Thánh để thi. Cả nhà mình cùng nhau ghi nhớ lời Chúa nha. Nếu cha mẹ không tuân giữ lời Chúa, không thực hành nếp sống tiên kính, thì mọi lời dạy dỗ chẳng hiệu quả. Nếu ngay trong gia đình không giúp con trưởng thành trong đức tin, biết Chúa, tin Chúa, thì trông cậy vào đâu bây giờ? Xin Chúa dùng câu chuyện của cô tớ gái nhỏ này nhắc mỗi người làm cha mẹ ưu tiên đầu tư cho con cái trong nhu cầu thiêng liêng, chứ đừng chỉ tập trung vào kiến thức, kỹ năng mà bỏ qua chuyện hệ trọng liên quan đến cõi đời đời. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Gian nguy thất vọng, cúi xuống nguyện cầu cùng với Cha, nguyện xin Cha ban ơn cho đời con. Lòng này nguyện thuộc Ngài Chúa ơi, đô đầy con bao tí ca khen ơi Cha. Khi gặp gian nguy thất vọng, lòng này nào còn nao núng, nguyện giao danh Cha mọi nơi trần thế.